Từ ngày ông Tám đã nói trước, và ông Tám đã nói rồi, kêu mọi người phải làm cái kiến vô vi đi tu. Không nên làm bàn thờ, mà chẳng có ai nữa. Bây giờ đùng đùng lập kiến vô vi. Vô nhà không có chê mà lại khen. Nhà này dễ đàng hoàng đó. Đang không có như đằng kia thờ này ông kia ông nọ. Cái đó phong kiến. Còn cái này không có thờ dễ là tốt. Nhưng mà nó thờ đó vô cùng. Mà thờ chi? Hoặc là giới hạn trong cái hình thờ chi? Vô cùng nó là thờ. Kiểu chứ chúng ta thờ rất vô cùng. Mà không ai thấy. Đó mới là vô vi. Ẩn tàng trong tâm thức của chính chúng. Bây giờ mới thấy rõ. Và bây giờ nhiều người ở bên đó biết thơ quan nó đi đâu. Thì ô tô biết cũng chặt rồi không nghe nói chuyện với ông Tám. Đi vô chùa chặt cũng nghe nói ông Tám. Đi vô nhà thờ chặt cũng nghe nói ông Tám. Tại sao mà ác không thiếu ông Tám? Vì cái pháp này nó không có chăm ra ai. Và chính nó giữ nó và để nó tiến qua. Và nó thấy rõ rằng ở Việt Nam là cái sơ hội giảng gì không? Những cái gì hồi trước nó thương nhớ bây giờ lại mất hết. Nó không còn tiếc của nữa. Nhưng mà nó chỉ tiếc cái hồn của nó mà thôi. Cho nên nó giữ lấy cái hồn nó tu. Nó là một người được ân xa truyền. Và được cứu rỗi. Khi cần biến động sắp tới đây là những người Việt Nam được cứu nhiều. Mình để cho tu toàn quốc không ai hết. Chưa bắt buộc phải tu. Chính phủ nói gì nghe không vô. Nó nói ra thì ở đâu. Chỉ là nó hút cầm cái mồm. Thì mình ở đây chỉ coi lưỡi răng kề răng. Chứ đâu có nói chuyện với ai đâu. Mình đã cầm cái mồm từ lâu rồi. Để tu. Đức Thích Ca cũng cầm cái mồm để tu. Có bị nhờ gì đó. Chỗ nào thành đạo mà la lô cả ngày cả đêm. Cầm cái mồm để tu thành đạo. Được thành đạo pháp cho chúng sinh. Và cho thấy mọi người có một triết lý vững vàng để tự tu tự tiến.
Thưa bạn, nếu mà mình đi ngược về thời gian á, thì mình sẽ thấy con người phóng sự tiến hóa cũng đáng kể, ví dụ như về khoa học, chữa bệnh được. Có những cái bệnh mà cách cả hẳn cách đây 1.000 năm thì không chữa được, thì không biết đến được. Và vì con người có thể tìm ra người chữa được hẳn, thì trong đó cũng một sự tiến hóa đáng kể cũng như là...
Làm sao mà chữa con người cũng chết được, cái đó tiến hóa đáng kể. Và rốt cuộc là nó cũng như hồi xưa rồi. Tính cho kỹ là nó cũng như hồi xưa. Bây giờ hồi xưa đó, không có ăn bậy, không có chiên xào nhiều, thì không có bệnh hoạn nhiều. Và họ có thể sống cả trăm năm. Sao? Mà họ sống trong thanh tịnh mà không có động loạn. Và hầu như không tăng gia được hung ác như này. Cho nên là người ngày hôm nay chỉ có 100 đồng bạc thì vô trong cái chiếc xe mặt đất thì mua 100 loại thịt bán cho chị. Mà hồi trước thì chị muốn có 100 loại thịt thôi. Vì phải cầm bao nhiêu cái đính để chị mới được đổi những thịt. Thì cái ác của chị thích hơn. Thấy chưa? Thật là bây giờ cái ác của người nó giáo tăng. Mà không biết ăn năn đó. Thì tự đem mình chuyển được. Bây giờ chị biết làm tiền hơn. Chị nắm được ngũ hành. Nắm được đồng bạc rồi. Thì chị muốn sai ai cũng được. Thì ác biết bằng. Thấy không? Bao nhiêu chiếc khôn nó tạo ra chiếc xe hơi cho mình đi. Và nhiều khi mình sử dụng trong cái ngày, cái giờ không cần thiết mà mình cũng sử dụng nó. Mình tin đi cho những chiếc khôn của loài người. Các bạn bình tĩnh dồn lại, mình là loài ác nhất, cầm đến những cái chuyện đó. Cái miệng thì học danh chương nó chuyện, cái tâm muốn sử dụng những thứ đó. Sao? Không phải là khoa học giúp được cái gì đâu. Chưa có giúp được cái gì. Từ học chưa có giúp được cái gì. Để chỉ gia tăng theo cái gì. Tham lam của con người. ăn uống động loạn của con người. Cho nên những vị bác sĩ có tâm linh, những vị bác sĩ nói rằng bệnh gì nó cũng chữa được hết, chỉ có bệnh gì nó cũng chữa được thôi. À, sao? Con miệng chữa được. Cái miệng nói vậy nó đau thành thần kinh. Rồi cái miệng ăn vậy nó đau miễn tạm. Như đâu bác sĩ đầu hàng. Thì khoa học chứ nó đâu. Sao? Nhưng mà thiên cơ sẽ kịp. Cho nó chết lên cái thiên. Nó không được. Ngập thân. Nó ra nó yêu thì. Nó là tốt. Thấy chưa? Cho nên con người có thùng cái sinh. Cái lúc mình thỉnh, mình nói trời, nói đất thì cũng được. Mà lúc suy gặp ai được lần. Cái lúc đó, trời đã bị bệnh. Bác sĩ đó là thượng đế. Nhưng đó mới bị giết. Còn cái khoa học thì nó văn minh được. Nhưng mà gia tăng sự tham lam và gia tăng
sự động loạn.
Tôi nói đây là các bạn lần nghe tìm hiểu.
Dạ, tôi cần ví dụ như là khoa học, như là khoa băng ấy. Mình gửi về Việt Nam cho người ta nghe. Tuyên truyền nó rộng, mà nó mạnh, mà nó mong.
Nhưng mà cái thức người nó nghe, nó thích, nó nghe mà nó chịu sửa không? Cũng phải cái khoa học nữa. Giúp con dài thôi à, nó nghe như nước đổ la mâu, nghe hay lắm. À, âm nhạc nghe hay lắm. Nhưng mà mấy ai hát được lại bài đó. Thấy không? À, cái đó là khoa học, và chắc nó chính như vậy. Nhưng mà cái nhất là cái gì? Và rốt cuộc cái thức của nó là quan trọng. Cái thức nó là quan trọng. Hỏi cho bây giờ, hồi xưa, không có cách chết, có ai thành tiên không? Bây giờ chúng ta sẽ đào những cái mã to 3000 năm. Những cái áo tơ cũng còn màu sắc chất của nó có chứ. Chứ đâu phải bây giờ mới có 3000 năm gì chứ. Thì cái văn minh sẽ có gì? Hỏi cho ông Thích Ca, ông có bị thương. Nhưng mà mấy ngàn năm trước ông vẫn truyền pháp. Sao? Cho nên những người bây giờ ý thức được cái quá trình của Thích Ca và phải ý thức được cái văn minh hiện tại về các chết từ này kia trên họ. Cho nên sẽ biết gì hơn là mình phải để nghe gì và cho nó nghe gì, cho biết cái trong này nó có lực căng, lực trần, là trong vì sự ngu muội hướng ngoại. Là cho nó thích giác xuống nội, nó lại mau hơn hồi xưa, biết sử dụng thì được. Còn cái thích của người không có, thì cái khoa học đem tới cái mặt họ, họ cũng chê. Thì họ không có nhận, không tiếp thu được. Ít người hiểu giá trị của khoa học. Giá khoa học là cái trí khôn của loài người đóng góp. Và xây dựng cho vật chất tiến hóa để ảnh hưởng tâm linh. Nó cũng là một đại giáo điều. Để dạy con người hướng nội. Nhưng mà họ không biết hướng nội, họ hướng ngoại. Họ chỉ tra tận cái gì về ngoài và họ có biết dồn trong cái nội thức. Bây giờ tôi hỏi chỉ cái đèn sáng hay cặp mắt gì sáng. Thì mọi người nói khoa học nó là cái đèn sáng. Thì nó cặp mắt gì sáng. Nhưng mắt gì đúng cái thiết kế được cái đèn. Sao? À, cái gì rõ ràng như vậy đó. Thì con mắt của con loài người đã sáng từ bao lâu. Thấy chưa?
Dạ thưa thầy, có dạy cái nghề độ thức ăn, khi mình dùng thức ăn. Vậy con chưa hiểu đến trình độ nào thì mình mới độ cho thức ăn.
Khi mà mình mở được minh tĩnh đạo, chứ không phải mở tu thì tôi độ được chứ. Tôi thì còn thức ăn. Còn thức ăn thì chưa có được. Mái khẩu thì chưa có được. Cho nên những người tu cao họ ăn, họ có nói ăn mà mới độ bởi vì thức. Thấy chưa? Mình chưa thức. thanh nhẹ rồi mình kết thúc.
Như vậy muốn được nhanh chóng trong cái trình độ đó thì thầy khuyên chúng con nên ăn chay chuyền.
Đi mới tu ăn chay chuyền cho nó nhẹ dễ mọi chuyện hơn. Một trường hợp người ta không thể ăn được cũng được đấy. Có nhiều người nó không được chưa nó ăn chay nó ăn không được. Rồi một thời gian nó tu nó làm pháp luân hết rồi nó ghét nặng nó ăn chay. Tụi nó không thích mà. Như đổi rồi. Cái chay của ăn chay không phải đắc đạo nó vẫn còn trượt như nhẹ nhẹ hơn chút nhẹ tu hơn. Nhẹ hơn. Chứ vẫn còn trượt. Thấy không? Đừng mình. Thoát khỏi chay nặng, không chấp chay và cũng không mê mặn nữa thì lúc đó nó bình đồng. À, ăn cũng như thế, nói như thế, làm như thế, nó bình đồng.
Chúng tôi cũng tám là những cái gì mình làm ác trượt và mình phải chịu cái nghiệp quả do mình tạo ra. Thì chúng tôi tám giảng cho con
không thấy chịu, mà nghe cái chịu đó nó thích ra. Nó khổ, nó làm cái gì không có thành sự. Rồi nó mới thiền cho mình trông như vậy. Sau cái ác đó, nó mới đi thiền cho mình trông. Nó thấy rõ thì cái lực trong đàn của tạo hóa giáo dục như vậy. Cho nên, cha làm điều tội, con phải giác dục. Bởi vì sự tích cực của chúng ta. Cho nên, ở trên cõi thiên, ta nói, có thiên đọa 3.000 năm trước thế lấy gì mà tính 3.000 năm như anh là một thiên đồng thì anh giỏi lắm mà tới 80 tuổi chết đi con anh nó tiếp nối cũng 80 tuổi 160 thì nó để lưu bù ra nữa rồi cái kiến thức tổng tới 3.000 năm nó sẽ hết cái nguyên điểm của anh trở về thiên tổ đọa 3.000 năm. Nhưng mà nào giờ người ta đỡ đọa 3.000 năm đâu có biết. Cái nguyên điểm mình có cha là con là cha. Ra.
Cảm ơn thầy.
Dạ thưa thầy, thầy nói một người mà tiên á, đọa trong 3.000 năm sau đó trở lại cái nguồn cội của họ. Và điều đó không phải là cái người trong suốt cái 3.000 năm không học được cái gì, họ chỉ đang được ác thôi thì sao nhỉ?
Thì họ ở nhiều năm hiếm gì đó.
Có từ 3.000 lên đây.
Ví dụ hồi xưa người ta nói đọa 3.000 năm. Mà ai biết 3.000 năm đâu, tính ra cho coi. Nhưng mà nếu họ làm nữa, thì họ sẽ ở nhiều năm hiếm gì đó.
Vậy con tưởng như là tôi cũng dự lúc khi nào 20 năm nó ăn bị tội thì ăn lúc 20 năm có 20 năm ngõng thả ra thì
sau này nó chết dữ cái người này tu cái người nọ tu người nọ tu cái con cháu rồi tu cho nên chẳng thế gian bây giờ sau này sẽ tiến về cảnh chi cho nên chúng ta đã càng ngày thấy là thiên tiền chúng ta đầy đủ vật chất chúng ta đầy đủ phải không? Ai cũng nhìn nhận thấy đầy đủ không? Người nào vừa mặt hết bị suy lợi đầy đủ đúng gì? Khổ chứ đâu có suy. Sao? Khổ chứ đâu có suy. Cho nên chúng ta thất được tu về khổ không suy lợi. À, cái cảnh tránh quê hương chung cụ, nhà cửa có đầy đủ, có đi ta bà ngồi dắt nó đập lại ta bà này, nó khổ quá. Thì đi về cánh thiên là Phật trọng.
Nhưng thầy cho biết, trong lịch sử nhân loại, đã có vị nào được trở về với Thượng Đế chưa?
Rất nhiều. Không phải là chúng ta đây là mới bắt đầu, mới ý thức. Chúng ta là con của Ngài, nhưng mà quên Ngài, bây giờ sẽ trở về với Ngài. Cho nên nhiều đứa con đã đi du học mà quên hẳn cha nó. Rồi cái ngày lâm chung nó mới nhắc đến cha nó. Thì con người chúng ta cũng vậy. Tới một giờ phút nào, các bạn phải thầm khóc và để ngộ đấng cha lành tờ đờ của các bạn. Các bạn đã quan phí rất nhiều, nhận biết rất nhiều và xài phí đi rất nhiều.
không có trụ tâm, rồi làm cho mình đau khổ trong giờ phút tâm thức. Lúc đó mới ăn mặc.
Chẳng lẽ thế giới này nhiều người đã tiến tới, nhiều người đã tu trong sự thầm kín của họ, trong sự thầm lặng của họ, và dồn ngay trong gia đình họ, và thấy tình thương của họ đối với con cái họ. Rồi họ mới nghiên cứu được tình thương của cha mẹ đã đối với họ. Rồi họ nghiên cứu được tình thương của tổ tiên đang đối với họ. Họ nghiên cứu cả trời đất càng khôn vũ trụ đã vì họ bao nhiêu kiếp. Họ bất hạnh là họ quên căn bản mà thôi. Cho nên trong cái giờ phút chung với kiếp ngồi với trời ăn năn một giây phút thì các bạn hồi tâm trở về với căn bản.
Thì về cái thượng đế sẽ về cho ai nữa?
Về với đám ma lành
sẽ về cho ai nữa?
Cho nên con người phải gặp sự đau khổ mới ăn năn. Còn sung sướng, bắt trong túi ra có tiền. Thì tôi là cái gì? Tôi là có phước, tôi mới có tiền. Anh vô phước, anh mới không bạc. Nhưng mà cái phước, cái vô phước bây giờ, phúc lâm chung mới thấy. Có cái bệnh anh ra thế nào? Và cái bệnh người nghèo như thế nào? Hai cái bệnh khác nhau. Cho nên các bạn muốn nghiên cứu cho thật kỹ thì lên ngôi nhà thương nghiên cứu thì thấy chưa? Ông giàu như thế này mà tại sao ông lâm cái bệnh nan y? Biết bao nhiêu ông quen, biết bao nhiêu bác sĩ mà là cái bệnh nan y của ông không có trị được. Đó, ở đó mình chết. Nhưng mà tôi đã nói bệnh này cho tâm sân. Mình hiểu được cái tâm của mình và mình quản lý và xây dựng được cái tâm của mình. Chẳng bao giờ có bệnh. Ngồi nghĩ cái chuyện đó, người này người kia người đó mình buồn khổ cho họ, nhưng mà tại sao mình không hiểu cái khổ của mình đây mình sửa để chúng ta. Cái khổ tối tâm mua tôi không hiểu tôi, tại sao tôi không xây dựng cho tôi. Mà để tôi ảnh hưởng người khác. Cái chuyện tôi cần thiết, chuyện cần phải làm tôi không làm, tôi làm chuyện không cần thiết, cho nên nó bất lực. Cái một phù phi, bạn ngồi bạn nghĩ điều lành thiết, thấy đó là lành nhưng mà nghĩ sai. Thành ra ác là tự giết mình. Sao? Mình phải trở về với căn bản của mình. Bây giờ chúng ta tu sơ hồn, pháp luân thì mình biết làm gì? Để phòng bệnh thay vì xảy ra bệnh mà. Thế rõ ràng chúng ta đang sửa bệnh và đang trị bệnh. Và chúng ta chấp nhận rõ ràng từ nhỏ đến lớn chúng ta đã phung phí rất nhiều. Ý sức phung phí làm cho thể xác chúng ta hủy hoại. Ngày nay chúng ta già, ta lớn tuổi thấy không yên. Cho nên các bạn thực hiện rồi, các bạn thấy. Và các bạn nghe những lời nói của tôi ở trong thực trạng, rồi tôi tìm ra. Tôi cũng là một đứa ngỗ nghịch, chẳng biết trời Phật. Ngày nay tôi đi. Và tôi thấy tôi ngu hơn trời Phật nhiều lắm. Tôi thấy các bạn cũng đang lâm trong cái cảnh đau khổ đó. Và tôi tìm cách để các bạn thấy nhiều hơn. Một ngày nào đó các bạn ý thức còn giỏi hơn tôi nữa. Vậy tôi trở lại giáo dục tôi và chẳng tiêu tốt. Cho nên chúng ta đồng hành trong sự trao đổi để học thực hiện tình thương và đạo đức. Thật sự như là nó có thanh, có trượt phân minh. Mình không có thể lẫn lộn trong thanh trượt. Sao? Khi mà anh lặp lại anh soi hồn, pháp luân là cái phần thanh nó phải trụ lên thế này. Mà cái phần thanh trong thanh nó có trượt. Cho nên khi mà mới vừa ra nó ê ê nặng nặng nó rớt. Rồi nó lùi về thanh. Cho nhiều người thấy nó làm đây rồi nó mất. Cái trượt nó ra, nó nặng nó còn cảm giác còn đậm. Còn khi mà nó nhẹ rồi nó chỉ có cái sáng thôi. Là nó không có ai rỡ đầu mình này. Không có. Đó là trượt. Trượt trong thanh. Để ở bên bộ đầu là thanh hơn như này như nữa. Mà trượt trong thanh. Rồi sau này anh tu rồi á. Đầu cũng như biết hai cái có một. Nói cái chuyện lạ kỳ. Ở dưới này chuyển ở trên này biết. Ở dưới này trên này có một.
Tu làm sao nắm được cái thích đó, là mình ở chỗ đâu mình cũng, chỗ nào mình cũng hòa hợp với người ta được. Khối óc của mình là vô cùng, khối óc mở được khối óc là mức tiến vô cùng, không có bị tắc nghẽn. Suy tính làm cái gì mà khối óc mở, nhanh lắm, chút xíu rồi, giải quyết được, không có khó khăn. Mà khối óc không mở, mà cứ lẩn quẩn trong ngũ tạng, mà đến đi đến lại tính chất hết rồi. Rồi để tiền bậy bạ họ giật hết. Cũng vậy à. Tu rồi phải hành. Phát triển khối óc. Mỗi người đều có đầu có đuôi rõ ràng. Có trời, có Phật, có ta. Trên ở đời thấy rõ ràng có cha, có mẹ, có mình. Quần chúng cũng có chúng ta. Phải hiểu và biết thương mình thì mới thấy rõ cái chuyện đó. Hành chuyển khối óc mới thấy rõ tất cả mọi việc. Nền tảng văn minh đã đóng góp. Do đâu? Do khối óc. Do khối óc mới thu hình được. Mà thu cái chuyện gì? Người ta thích thứ xem, sự vui tươi của tâm thức, sự cởi mở của tâm thức, sự giàu mạnh trong thanh tịnh, với con người nhiều người, bằng lòng hướng về đó để lo tu học. Cho nên cái khóa tu học ở thế gian không làm được. Phải hành mới thấy, mới nắm được, mới giữ. Cho nên vô vi có những cái khóa, đại hội tâm linh, là hội họp tâm linh. Nhưng người người được cơ hội đi hội họp tâm linh thì mới thấy sức mạnh của người tu để dẫn tiến người tu bằng cách nào. Bằng sự thanh tịnh của tâm linh. Mọi người không chịu hành thiền thì làm sao có sự thanh tịnh của tâm linh. Giới đó nó không mở. Nó chỉ mở cái giới tranh chấp, chê khen, phê phán mà không hành. Rồi tạo tội cho chính mình. Không thấy mà nói bậy mà thôi. Còn cái phương pháp mà tu thiền để mở ra thì nó rất chính xác. Cái như mấy video này nó quay chúng ta rất chính xác. Mặt mày chỗ nào là trật tự mà nó phải có trật tự trước. Cái máy đó phải có trật tự và người quay phim phải có trật tự. Thì mới quay rõ cái hình ảnh của con người. Còn chúng ta tu muốn trở về trật tự của trời Phật thì chúng ta phải rất trật tự trong khối óc. Thì chúng ta mới tiến qua sẽ được. Đừng có nên sử dụng khối óc mà nói chuyện đời. Đừng có nên sử dụng khối óc mà nói tranh chấp giữa bạn đạo và bạn đạo. Phải lấy khối óc phát triển được vô cùng để theo cái chiều hướng tiến chân mới là sức mạnh và thấy rõ sự sống là gì. Nguyên lý của sự sống là gì? Nguyên lý của sự sống là sự thanh nhẹ vô cùng, không giới hạn. Mọi người sống ở đây, nếu mà nó giới hạn 3 ngày chán rồi, muốn tự tử, không làm gì được. Mình nhờ khóa óc mở, nó thấy, ui, hôm qua tôi thấy cũng sống được, mà bữa nay tôi cũng sống, ngày nào cũng khó qua, nhưng mà ngày ngày qua. Buôn bán đếm tiền càng ngày càng thiếu, càng hụt, nhưng mà tôi cũng vẫn qua. Thật cái hy vọng nó là vô cùng. Mà chúng ta tu đây hướng về điển thì nó tiến qua vô cùng. Dịp may mắn nó sẽ tới với chúng ta. Bất ngờ. Không cần phải tính toán mà nó đến. Để tự nhiên và hồn nhiên vậy nó thành tựu. Mới là quý gia. Nhiều người ở trong căn phòng thiền này. Trước kia đâu có nghĩ tôi được cơ hội ngồi ấm áp. Tình yêu thương đồng bào. Chung sống. Hướng về đấng tâm linh, để chi? Để giải quyết sự đau khổ của nhân sinh tại mặt đất này. Có người Việt Nam bị đau khổ nhiều chế độ, không phải một chế độ. Nghèo tư hơn nào giờ? Bị gian manh lường gạt tư hơn nào giờ? Từ ngày vua rồi tới tổng thống rồi này kia chứ nó đều là người dân bị lường gạt. Không làm sao xây dựng cho người dân tự thức và tự tiến. Ngày hôm nay chúng ta có cơ hội tự thức tự tiến. Chúng ta sống với thượng đế. Sống với cảnh trời. Xứ sở của chúng ta là nguồn cội, không phải là mặt đất. Mình có giá trị. Tu để trở về nguồn cội thực chất của điển quang. Không có thể tu lệ thuộc bởi cái giấc tơ. Không có đâu. Cho nên thế gian họ lấy súng ống làm chủ người trí thức. Cái đó không nên. Chỉ đọa hoài thôi, đọa hoài. tất cả lịch sử những người mà lớn tuổi đã thấy rồi. Kỳ này chiến tranh bằng ghe bằng thuyền, kỳ sau chiến tranh bằng tàu, rốt cuộc rồi súng ống tinh vi cũng giết nhau mà thôi, không có tiền được. Mình chỉ hướng về tâm linh mới giải tỏa được. Cho nên khí giới tình thương và đạo đức là sức mạnh vô cùng. Tại sao chúng ta tự nhiên tu như thế này, anh em bạn đạo thương yêu nhau, giúp đỡ nhau, nó có chết cũng thành tâm cầu nguyện cho nó tiến hóa. Cái đó là khí giới giàu mạnh nhất ở trong tâm thức của mọi người. Ai cũng có, không phải đợi sinh nó có, làm là có, hành là có. Hành cho đứng đắn là sẽ đạt được. Cho nên, chỉ có cái gì cải tiến được cái mặt đất nó hòa bình là chỉ cái óc con người chịu mở ra là mặt đất nó hòa bình. Cái óc con người không chịu mở ra là mặt đất không có hòa bình. Thậm chí là người tu với người tu cũng có cạnh tranh. Ghét với nhau. Nói vậy, người tu chúng ta nghĩ người chịu tu là chúng ta mình. Bất cứ đạo nào chúng ta cũng quý. Quý người tu. Để dẫn tiến lẫn nhau. Và để cải tiến cái sự trượt biến trở thành thế gian có hòa bình. Cần tất cả những người thật tình tu ngồi lại với nhau để thực hiện được đúng giải thoát tiến hóa thanh tịnh. Chư Phật để lại mấy nghìn năm giảng những lời minh triết thanh tịnh. Do đâu mà có? Chúng ta phải truy tầm do đâu mà người này nó có thể nói như vậy được. Do cái chuyện thực hành, cái hạnh đức tu học của người. Người chịu thiền là người có tạo được hạnh đức. Do cái hạnh đức đó nó lưu truyền tới bây giờ, chúng ta mới có cơ hội ngồi lại nói chuyện tu. Và xét cho kỹ tu là chánh. Không cách gì hơn. Ở thế gian bậc tỷ cũng không làm gì được. Thiếu gì tỷ phú nhảy lầu chết, ngay cả xứ Mỹ cũng có, không phải ở Việt Nam. Chiếc của cũng vậy, nhảy lầu chết, vì tình duyên cũng nhảy lầu chết. Chỉ người tu mới thoát được những cảnh này. Tu là dứt khoát, không nghĩ cái chuyện thế gian, nghĩ cái chuyện đời đời bất diệt, vô sanh của phần hồn. Tâm linh là quan trọng. Chúng ta hướng về con đường tâm linh được, chúng ta đi trước hơn nhiều người. Thấy không có gì, nhưng mà lâu ngày nó mới kết tập thành một khí giới tình thương và đạo đức để dẫn giải nhân loại tiến hóa. Là điều quan trọng nhất trong quả địa cầu bây giờ. Còn lý luận tranh chấp là chúng không có. Chúng ta nhịn nhục đi. Nhịn nhục để được thăng hoa, thăng nhẹ. Tiến hóa nơi ổn định. Cho nên người tu vô vi biết hết. Đầu có sẵn, nhưng mà tại sao ông Tám Đức Yêu nhịn nhục? Nhịn nhục đi, càng nhịn nhục càng thức tâm, càng nhịn nhục càng khỏe mạnh. Quý vị ở nhà lỡ tu thiền nhịn nhục con em rồi này kia, xung quanh mình lần lần mình thấy mình ảnh hưởng được. Không nói mà ảnh hưởng, đó mới thấy giá trị của đại tinh tịnh đã chuyển hóa cho chúng ta có cơ hội tu. Tâm từ bi của Ngài không bao giờ động. Nếu mà tâm Ngài động là đã thành chiến tranh rồi, đâu có ngồi hội họp được mà tu. Cho nên mọi người hướng về chư Phật tu là có cái mầm mống thanh tịnh, từ trong gốc thanh tịnh mà ra, bây giờ mới bằng lòng trở về với thanh tịnh, thì chúng ta phải chịu làm Phật. Tu mà không chịu làm Phật là không chịu gánh cái khổ của thế gian. Chúng ta phải khổ, khổ khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp. Đừng có cầu xin Phật cho tôi được giàu có, là cái đó là khổ ghê lắm. Ôm cái có nó thành không ngon. Cho nên hiểu được cái nguyên lý này, muốn tin Thượng Đế phải dấn thân như Thượng Đế, phải hành khổ, không có quan trọng cái chết, cái tâm thức tiêu hóa là Phật. Cho nên chúng ta tu thiền phải hiểu về cái địa hạt tâm linh, không có hiểu về tình đời, suy tư. Cho nên vô vi gần đây cũng có nhiều cuốn băng hát, cũng hát, cũng sướng, nhưng mà nghe đều là mở hết, mở trí hết. Cái lãnh vực nó khác, nó không có giống như cái tình đời. Nó không có lạc đường, nó chỉ tiến qua đi lên thôi. Ngày hôm nay các bạn thấy vệ tinh thông báo thời tiết, hồi trước ông tiên nó biết nói được, bây giờ ông nghĩ là ông tiên đây nè, bấm nó nói chút nữa đi máy bay được không à, bảo chỗ nào à, mưa chỗ nào à, nó nói được hết, nó đi lên cao, nó mới thâu được cái tin tức đó. Cái tâm thức chúng ta càng ngày càng thanh nhẹ, càng lên cao, hỏi cho chúng ta hiểu cái gì hơn. Cái đó cũng từ trong khối óc của người mà nhiều người ngồi lại với nhau mới thành hình được cái việc đó. Bây giờ khối óc chúng ta trọn lần cứ thăng hoa tiến hoa vậy, chúng ta có thể biết được nhiều chuyện, nhưng mà càng đi nữa thì càng đạt được tinh thần. Không có lo âu nữa. Vui. Bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng vui. Cộng cỏ chúng ta cũng có thể vui với cộng cỏ. Thế cộng cỏ yếu hèn, nhưng mà ông trời sinh cộng cỏ để làm gì? Để dạy con người. Nhịn nhục tiến hoa. Thiên sanh nhân, hà nhân vô lập, địa sanh thảo, hà thảo vô căn. Không có cái cây nào mà không có rễ để hút nước, mà không có cái người nào mà không có miệng để ăn. Thì vạn vật đồng nhất thể, chúng ta phải hiểu được cái nguyên lý đó thì chúng ta có thể thông cảm. Bất cứ nơi nào chúng ta cũng có thể hòa hợp được. Cho tôi là cao, cho người kia thấp, không có trúng đâu. Những cảnh hư ảo mà họ đã thấy đó, không phải là thật. Nay họ thiền, họ đã thấy, tôi thấy tôi lên Thượng Đế, tôi ngồi ghế Thượng Đế. Không phải, họ đang mang cái bệnh. Không có thấy, không có sự thật. Cho nên vô vi ngày nay để khám phá ra sự thanh lọc đồ này kia kia nọ, làm cho người ta ổn định hết. Nhiều người mang bệnh mà tưởng là mình là gặp được tiên Phật rồi. Rồi ra làm đạo đủ chuyện hết rồi dẫn sai mọi người, tánh nắm tánh nào tánh nấy, không có biến thành cái diệu pháp để độ tha. Nếu mà thật sự thấy mà thật sự tiến được như vậy thì tánh tình không có nắm nảy. Còn nắm nảy là còn hư, không có tiếng. Nắm nảy là cái cơ quan quan trọng của con người là tim gan thận. Ba luồng điện nó không điều hòa con người nó mới nắm nảy. Và ba luồng điện nó điều hòa con người lúc nào cũng ổn định, hóa giải mọi việc. Cho nên nhiều người còn nóng tánh rồi nói, tôi lãnh nghiệp dùm cho anh, tôi cãi lộn anh, tôi lãnh nghiệp dùm cho anh. Chính người đã tự tạo nghiệp và lãnh nghiệp cho người khác. Nói lãnh nghiệp người khác không đúng, tự tạo nghiệp cho thân xác không có ổn định, bệnh hoạn nhiều. Còn người mà thực hành có sức mạnh, có từ quan chỉ hóa giải cho đối phương, không có ôm. Cái đó mới là đúng. Cho nên người tu đừng có sai lầm, mà tạo khổ cho chính mình. Tu vô vi phải thực hành, chứ không phải lý thuyết. Lý thuyết không có nói được. Những người tu vô vi mà nói được rồi là chỉ có giải mở thôi. Mà người tu vô vi mà hỏi, bạn vô vi hỏi chắc vấn thét rồi sân giận đó. Cái đó là người đó chưa có trình độ. Chưa có định ngộ tiến hóa trong thanh tịnh. Chưa sử dụng được quyền năng thanh tịnh của chính họ. Mà để hóa giải cho đối phương. Cho nên vô vi tu tu vậy mà không học kinh, không học luật, nhưng mà nó càng ngày càng thiền, nó giữ luật. Như mấy bà cụ này tu, thế bây giờ kiếm người nào nói chuyện mà nói bậy bà biết rồi. Bà nói này, nói vô duyên nó nghe không được. Không khỏe. Nó không mở cho tâm thức mình. Bởi vì tâm thức nó không mở, làm sao nó mở tâm thức cho mình được. Tâm thức nó phải mở. Cho nên người tu vô vi thực hành đứng đắn bằng ngày tươi tắn. Đâu có gì lộn xộn đâu. Mà người chú nào ôm về đời thì nhìn mặt biết liền. Thôi, còn gì thắc mắc, tôi mơ giờ nó cũng nói nhiều lắm mà.
Cái này xưa con đọc những kinh hay là đọc kinh thánh này thì không hiểu, mà con đâm ra quan mai.
Không biết mình nói cái gì.
Không biết thì mình nói cái gì.
Mình nói là mê tín thì mình có lỗi.
Dạ.
Là mình kêu người ta mê tín thì mình hiểu cái mê tín là cái gì cũng biết.
Dạ.
Rồi anh thấy nó đóng rồi.
Dạ.
Tối tâm nó đóng rồi. Vậy tại sao anh đâu có hiểu?
Sáng. Dạ.
cái bóng tối nó tan rồi. Và cái thanh tịnh là những thứ sáng. Nó sáng nó chưa bóng tối nó hết rồi. Vì anh đặt tin càng đặt càng đấy. Thầy thì chưa nói. Chút nó không sai một lời. Mà người ta làm sai. Phật nói không sai một lời mà người ta làm sai. Ông thần nói không sai một lời người ta làm sai. Ông thánh cũng nói đúng không có sai mà người ta làm sai. Nào, thì mình càng tu mình thấy người ta nói đúng hết. Rồi mình càng tu mình thấy người ta làm đúng hết. Phải sao? Nó làm vậy để nó có cơ hội thích. Mình thấy hay không? Toàn là cái tổ chức tinh vi của Thượng Đế hết. Nó tiên một hết. Mà càng tu cao mới càng thấy được. Mà càng thanh nhẹ mới càng quan tâm. Thì ngay trong gia đình mình dồn đứa con mình nó đứng chơi bậy, nó lấy dao cắt tay chảy máu. Bữa sau cắt nó không dám, thấy da nó sợ. Ta thấy ớt bỏ miệng ăn cây la làng, bữa sau không dám nữa. Nó phải nhờ cái ngu nó mới tiến. Nó mới sáng suốt. Thấy rõ không? Thầy ba, anh thấy mọi trạng thái hiện thực. Và rốt cuộc mình không đúng. Càng tu nữa, càng tu cao, càng đắc đạo thấy mình cũng đúng. Tất cả làm cũng đúng, tại sao mình chen vô? Mình phải làm nhiều hơn. À, cái ông Phật vừa phút này cũng phải tu chứ, ông đâu nói ông ngon đâu. Ông trời chưa dám xin ngon, trời còn nói trong thức hòa đồng. Nói con buồn, con biết cha vui, con khổ, biết cha khổ. Con lâm nạn, cha cũng lâm nạn nó khó. Thấy không? Ông trời cũng có như vậy. Thì ông trời cũng muốn tu. Thì chúng ta là người đầy đủ phương tiện mà không chịu tu rồi muốn gì nữa. Muốn gì? Muốn chịu cảm thôi. Nó càng thanh tịnh càng khám phá cái tổ chức tinh vi của mình. Dòm lại thiệt sợ, sợ ông trời đó. Lúc đó mới sợ ông trời. Sợ ông hay tính trước hết trời. Cái gì tính trước hết. Sợ ông cảm ơn gì.
Mình tu vô vi hay là bất kỳ tu cái đạo nào cũng vậy, quan niệm rằng cái thân này tứ đại giả hợp, nghĩa là nó sẽ chết, mình chỉ chú tâm còn hợp thôi, thì cái cách nào cũng được. Thì người ta tới cái nào là mình nhận cái đấy là quyết định của cái người tu, nếu mình làm sao mà cho nó có phần hợp được. Thì trong lúc anh yên đi cái đâu cũng vậy hết, nó phải sáng tu đi chứ về Việt Nam cho nó ở đây chết tan phát được bao nhiêu tử. Mình đã tu rồi bao nhiêu tử cũng chết, rồi bao nhiêu cũng chết, tại sao phải tu mà còn sợ bao nhiêu tử, là tu làm gì? Anh thấy anh Kim đang chạy cửa hàng, anh Kim đang tầm đạo. Vì anh đọc báo và anh thấy sự vô cùng sát hại của bao nhiêu tử của khoa học sẽ đi đến. Nhưng mà muốn tìm cái lối thoát, tôi nói cho thằng này nó hay hơn mình không? Để anh học chứ không có gì hết. Người đi tầm đạo và học đạo. Nhưng mà người kia ta nghe nó, hằng ngày lấy bao nhiêu tử hù cha rồi phỉnh người ta tu, rồi dẫn người ta. Té ra người này nó chưa đắc đạo nhưng mà nó đang tầm đạo. Thì nó muốn có thể đối phương có gì đó. Khi mà đối phương nói rằng vô nguyên tử là cái gì? Anh đã biết vô nguyên tử chưa? Vô nguyên tử đang nằm trong lòng quay, nó có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Lúc đó nguyên tử quy lại người đó. Đó là cái vô nguyên tử nó có thể phá hoại cả một đời tâm linh quay. Và không bao giờ lắng hồn. Lúc đó, những người tự nhiên phải nhìn mình chưa lắm. Vì trên đường tầm đạo phải có thắc mắc, và có thắc mắc thì phải có câu hỏi. Và câu hỏi, câu mình nói ra là mình muốn được sao để học thôi. Vì người ta mới trình độ mới tới đó, tôi coi báo thấy vô nguyên tử khủng. Nhưng mà tôi không thấy cái vô nguyên tử trong lòng. Cái bom đó là cái bom ngang nhiên bất kỳ, tâm tình, bùng nổ bất cứ lúc nào. Anh muốn chứng minh điều đó, anh thấy cặp vợ chồng nay thương yêu mai bỏ nhau. Tan nát còn hơn bom nguyên tử vậy. Bùng nổ, tại sao phải ngừa cái đó? Mà anh còn lo bom nguyên tử để hắn nhỏ gì? Cái người đó để khắc phục nữa. Thì trong cái trao đổi của cơ trình chiến hóa của người tu, thích tới đâu, tận độ tới đó.
trên đường tu, vừa học vừa thiền, vừa thích vừa học vừa thiền vừa thích, không có kích động phản động, làm sao khi nhiên chân giác. Cho nên tương lai khi các anh tu bất cứ đạo nào, anh cũng phải có, mà anh có nói không? Nếu anh hỏi tới thì nghĩ Hữu Yên nó cũng có bằng tới. Bông nhiên tự nó nổ là tan xác vì hồn anh chưa có. Anh chưa thấy rõ, anh xuất khỏi bản thể. Và anh sẽ đang lệ thuộc bởi ngũ hành, mà ngũ hành nổ tung thì anh sẽ bị vi hít bởi ngũ hành và anh không có biết điều về. Cái đó tăng thêm một cái giác của người yêu thương. Thấy không? Cái đó là cũng việc cảnh tỉnh của người nói rằng thằng này đem bông nguyên tử dọa ta, không lấy bông nguyên tử ví dụ sanh trụ hoại diệt của nhân gian và thích vận trực hồn bất diệt kinh đã nói, phải lấy mọi thứ hành động để dẫn chứng. Nhưng mà người nghe đạo chưa hiểu đạo thành không vấn ngược đạo, không có học được đạo thì đâm ra chẳng. Cho nên đường đi vô cùng. Nhiều người nói ồ, tới nhà mới tắm, 20 metro tới, đi tới 10 trạm để mà tới lên, tới cái gì. Cũng có, mà người đó, rồi kia có bảo đi nữa, nó 20 trạm tới gặp đi bạn, gặp được. Ví dụ như vậy, thì trên đường đi chúng ta nhiều thử thách, nhiều trong gian, nhiều cơ duyên để học hỏi, nhiều cơ duyên để đổ ta và đổ đạo. Cho nên không phải là cái người lễ thuộc học đạo đó là thua lỗ, nhưng mà chính người chịu học đạo đó để đánh thức cho người truyền đạo. Tại sao người này nghe bô nguyên tử mà bắt qua nghĩ ra những câu hỏi như vậy? Sự tiến hóa của người rất cao, và chính người truyền pháp phải học nghe trong thành tựu. Mà biết con đặt ra cho con linh đề thầy nhân thầy bác em gái chia sáng sanh được cho mọi người đồng tu đồng tiến tạo cảnh thiên đàng. Con người của chúng ta hoàn toàn tự do chứ không phải lệ thuộc vào sức hút của ngũ hành. Đừng nhầm lẫn sức hút của ngũ hành và không chỉ đi tới đời đời bị giam hãm trong phần thôi này. Thấy chúng ta ngồi đây vẫn đi bất cứ hành để thành đó quyền sở hữu của mọi người, và biết nghĩ lấy quyền sở hữu đó chỉ vun bồi thành sự cơ có cơ duyên làm con người là quả biết bao nhiêu sự khổ mà ngày nay được sự thanh nhẹ xông pha để tới càng được hưởng, mà không tới thì sẽ vui mà. Tất cả khắp thế gian có thể thắng được tình thương và đạo đức. Cộng sản xế lệ tình cha con như ngày nay các vua vẫn là khổ nó cũng biết kêu ông trời. Nên cộng sản khi trẻ nó cân bỏ ông trời nó. Cái đó là anh Chánh, đường đi của anh Chánh. Nhưng mà anh Chánh ngã lòng thì anh Chánh chỉ thua lỗ. Cho anh Yên là có thua lỗ. Anh Yên cũng đi mỏi mãi mãi, anh Yên nói cho anh Chánh thương đi, nhưng mà anh Chánh không chịu đâu, vì mỗi người một cái chiến nghiệp. Còn Nguyễn Phượng Yên đã làm một phước gần, chỉ con đường này cho họ đi. Vì đã vốn là không, nhưng mà cứ họ đòi cái có, họ đòi ảo thực, thì con đường đó Nguyễn Phượng Yên không có thể đem được hai người được. Nhưng mà để họ một ngày nào, họ được không. Chứ bây giờ họ thấy tôi có mặt mũi tôi là tên trắng rõ ràng mặt mũi nhưng mà không thấy ra sao. Mình nói không phải cho nó không chịu. Khi nào đi cái xa xuất rồi, trong cái bệnh hoạn rồi, nó gầy rồi, nó hư rồi, lúc đó họ thay đổi tướng thế nó tuôn. Nhưng mà cái này nó sẽ tôi xác nhận rồi. Lúc đó lại nghe lại là nói của Nguyễn Phượng Yên và thấy Nguyễn Phượng Yên đang đi trên đường vô cùng. Nó phải có lúc cái trình độ nó mới thấy, còn chưa trình độ nó phải khó kể. Đường đang đi, đèn đang sáng, tắt ngon.
khép lại. Thì tạo sự buồn khổ và đau thương. Còn những gian dạng như thế, dũng chí của mình sử dụng đi. Anh ăn đâu con luôn. Tụi nó ăn cơm nước sôi, ăn cơm nước sôi anh ăn nhẹ. Tại sao? Anh đâu có ngu. Tại sao nè? Mình ăn đến chị được bệnh cho anh. Mà những người khác nói ăn như xíu vi tâm. Thì cao ố vi tâm thì bệnh là giá không. Anh lại bỏ vi tâm thì bệnh thương bớt. Tại sao? Nghiệp. Bỏ nghiệp lực không thích. Ôm nghiệp lực không. Thế này có con người thiền không có dễ không?